Thay mặt cho State Stand, Edith Center, The Squealer Center, Lễ hội ẩm thực và rượu vang Melbourne, báo The A, báo City của Melbourne, tờ ABC cũng như tất cả những cá nhân đã cùng chung tay giúp thực hiện chương trình ngày hôm nay. Tôi xin hân hạnh giới thiệu ngài Philip Collins. Một đêm nọ giữa vách đá treo leo, Euclid đã hỏi ngài bá tước mù xứ Gloucester là: ông hình dung cuộc sống này ra sao? Ngài đáp: tôi cảm nhận bằng tất cả cảm xúc của mình. Và chúng ta không nên giống như vậy sao? Tôi kịch liệt kêu gọi mọi người hãy nói không với việc ăn thịt động vật, bởi vì đêm nay chúng sẽ kêu thét trong sợ hãi khi bị nhốt trong lồng kính, bị giết hại nơi địa ngục mà chúng ta gọi là các lò mổ, chốn lầm than tuyệt vọng của loài vật dưới bàn tay đê hèn nhục nhã của loài người. Tôi đã nghe cha kêu lên đau đớn khi cơ thể ông bị căn bệnh ung thư hành hạ và khiến ông liệm dần vào cõi chết. Tôi chợt nhận ra mình đã từng nghe những âm thanh đau đớn trước đây trên những chuyến tàu chở gia súc đến vùng Trung Đông trong những lò mổ, khi đôi mắt gia súc bị chập mù và gân bị cắt đứt, và tiếng thét của cá voi mẹ khi bị kêu móc găm vào đầu lúc nó đang tuyệt vọng gọi con. Những tiếng kêu thét đau đớn đó chính là hiện thân của cơn đau cha tôi từng chịu đựng. Tôi phát hiện ra rằng mỗi loài đều biết đau, đều sợ khổ như nhau, và khả năng chịu đựng đau đớn thể xác lẫn tinh thần của một chú chó, chú lợn hoặc là con gấu, cũng như của một cậu bé vậy. Thịt là một loại thuốc độc mới, nguy hiểm chết người hơn cả thuốc lá. Lượng khí CO2, metan, nitơ oxit thải ra từ ngành chăn nuôi đang hủy hoại các đại dương khi tạo ra những vùng chết đầy axit và thiếu oxy trầm trọng. 90% các loài cá nhỏ bị chế biến thành thức ăn viên cho chăn nuôi. Những chú bò xưa đây chỉ ăn rau cỏ, bỗng chốc gián tiếp trở thành thú ăn thịt nguy hiểm nhất dưới lòng đại dương. Đại dương đang hấp hối, và đến năm 2048, môi trường sống của cá biển sẽ không còn. Lá phổi như tuyến đường giao thông biển huyết mạch đều sẽ biến mất. Hàng tỷ chú gà con xinh xắn vừa ra khỏi vỏ đã bị nghiền sống chỉ vì chúng là gà trống. Có khoảng 100 tỷ người từng sống trên trái đất, 7 tỷ người hiện đang tồn tại. Nhưng chúng ta tra tấn và giết hại đến 2 tỷ động vật mỗi tuần, 10.000 giống loài bị xóa sổ mỗi năm chỉ vì tội ác của một loài duy nhất. Và giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trong lịch sử vũ trụ. Như nói từ góc nhìn của một nhà sinh vật học, loài người chính là một loài virus đáng sợ. Đây là một tội ác mất nhân tính với tỷ lệ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hạnh phúc tay, thế giới đang thay đổi. 10 năm trước, Tucson chỉ là tiếng chim kêu vô nghĩa. WW do lỗi kẹp phím, Plow chỉ là đơn giản là đám mây trên trời, Forty ám chỉ nơi đổ xe, Google là tiếng ở của trẻ nhỏ, Skype là lỗi đánh máy, và Al-Qaeda là thợ sửa ống nước của nhà tôi. Victor Hugo từng nói không gì mạnh hơn một ý tưởng xuất hiện vào lúc cần nhất. Quyền động vật hiện là vấn đề công bằng xã hội lớn nhất kể từ khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Các chị có biết là có đến hơn 6 triệu người ăn chay trên toàn thế giới, và lực lượng đó đông hơn cả Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Úc, New Zealand gộp lại hay không? Nếu như người ăn chay thành lập một quốc gia, họ sẽ mạnh hơn 27 nước liên minh châu Âu. Dù có lợi thế lớn về mặt số lượng, chúng ta vẫn đau đầu dưới nạn săn bắn, giết hại vô tội giả này từ những thế lực cho rằng bạo lực mới là câu trả lời, trong khi điều đó đáng lẽ còn không nên được đem ra để cân nhắc. Nhu cầu vì thịt giết chết muôn loài, giết chính chúng ta và kéo theo cả nền kinh tế. Chi phí thuốc men và phẫu thuật đã khiến Mỹ vỡ nợ. Họ cần đến 8.000 tỷ đô la đầu tư vào trái phiếu chỉ để trả tiền lãi và không thu gì cho mình được một đồng nào. Họ có thể đóng cửa tất cả các trường học, lực lượng quân đội, hải quân, không quân, bộ quốc phòng, CIA và FBI, nhưng vẫn không đủ khả năng để thanh toán các hóa đơn viện phí. Đại học Cornell và Harvard đã chứng minh rằng lượng thịt lý tưởng nên tiêu thụ để đạt được chế độ ăn khỏe mạnh là số 0. Nước sạch được thí dụ như dầu mỏ mới, sớm muộn rồi các quốc gia cũng sẽ gây chiến vì nước. Những tầng đất giữ nước từng mất hàng triệu năm để hình thành nay đang dần cạn kiệt. Vậy mà cần đến 50.000 lít nước mới sản xuất được 1 ký thịt bò. Mỗi ngày có 1 tỷ người khổ sở vì đói ăn, 20 triệu người có thể chết vì thiếu dinh dưỡng, giảm lượng thịt tiêu thụ xuống chỉ 10%, chúng ta đã tạo ra bữa ăn cho 100 triệu người. Chấm dứt hoàn toàn việc ăn thịt, chúng ta có thể xóa sổ nạn đói vĩnh viễn. Nếu tất cả mọi người đều ăn uống theo kiểu phương Tây, sẽ phải cần đến hai trái đất mới đủ để phục vụ, nhưng chúng ta chỉ có một mà thôi, và mẹ trái đất đang chết dần. Khí nhà kính thải ra từ ngành công nghiệp chăn nuôi nhiều hơn đến 50% lượng khí thải ra từ các phương tiện vận tải như ô tô, tàu hỏa, xe buýt, vân vân. Tôi đã đi ra thế giới và chứng kiến những nước nghèo bán thóc lúa cho Tây Phương, trong khi con họ nằm đói lả trong vòng tay cha mẹ. Nhưng chúng ta lại sử dụng nguồn thực phẩm ấy để dỗ béo gia súc, để thu lại cho chúng ta một miếng bít tết ư? Phải chăng tôi là người duy nhất xem việc này là một tội ác? Mỗi miếng thịt chúng ta đưa lên miệng chẳng khác gì một cái tác vào khuôn mặt đói lả lấm lem nước mắt của một đứa bé. Khi phải nhìn vào đôi mắt của các cháu, tôi có thể nào cứ im lặng? Mẹ trái đất có thể lo cho chúng ta bữa ăn đầy đủ, nhưng người bất lực trước lòng tham không đáy. Chúng ta đang phải đối mặt với một cơn bão kinh hãi. Giả sử nạn ăn thịt ở một quốc gia nào đó đã chế tạo vũ khí để trút xuống mẹ trái đất những cơn tàn phá khủng khiếp đến như vậy, chúng ta sẽ ngăn chặn trước bằng cách tấn công quân sự và đánh bom cho nó quay về thời kỳ đồ đồng. Những kẻ thù này không phải là một quốc gia, hẳn là ngành công nghiệp thịt. Tin tốt là chúng ta không phải ném bom hắn, hay chỉ đơn giản ngừng tiêu thụ sản phẩm của kẻ thù này. Tổng thống George Bush đã lầm. Cái gọi là trục ba quỹ của ông không hiện hữu giữa các nước Iraq, Iran hay là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nó hiện hữu trên bàn ăn của chúng ta. Vũ khí quỷ diệt hàng loạt không gì khác hơn là dao và đĩa tay ta đang cầm. Đề xuất của chúng tôi, thí dụ như một bộ dao đa năng của quân đội Thụy Sĩ cho tương lai, khả năng giải quyết tất cả những vấn đề gì nước sạch, gì môi trường, sức khỏe, cũng như mãi mãi chấm dứt sự tàn ác. Thời kỳ đầu đá không chấm dứt vì chúng ta không còn hòn đá nào. Ngành công nghiệp bảo tàng này sẽ phải chấm dứt vì chúng ta không thể tìm thêm lý do nào để bào chữa. Thật cũng giống như một hai đồng sen vậy, giá trị của nó thấp hơn số vốn ta phải bỏ ra để sản xuất nó. Nông dân sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nghề nông không những không bị xóa sổ mà sẽ bùng nổ. Chỉ cần cơ cấu dây chuyền sản phẩm thay đổi, người làm nông hứa hẹn sẽ làm ra nhiều tiền để nổi đếm không xuể. Chính phủ sẽ thân ái hơn với người dân. Cơ cấu công nghiệp mới sẽ phát triển và phồn thịnh. Các khoản tiền phải đóng cho bảo hiểm sức khỏe sẽ giảm mạnh. Danh sách bệnh nhân ngồi chờ khám tại bệnh viện sẽ biến mất. Gửi địa ngục, chúng tôi quá khỏe mạnh, chắc phải bắn một ai đó để mở hàng cho nghĩa địa. Và tại đây tôi đưa ra hai thách thức cho phía đối lập. Thứ nhất, thịt là nguyên nhân của hàng loạt căn bệnh ung thư và bệnh tim. Liệu họ có thể nêu tên bất kỳ loại bệnh nào gây ra bởi chế độ ăn chay? Thứ hai, tôi đang vận động gây quỹ cho bộ ba phim tài liệu. Chúng sanh địa cầu, nếu phía phản đối rất tin tưởng vào cơ sở lý luận của họ, tôi thách họ gửi phim Chúng sanh địa cầu đến tất cả đồng nghiệp và khách hàng của mình. Dân, tôi thách thức các vị đó. Động vật không chỉ là những giống loài khác, động vật là những quốc gia khác, loài người tàn sát chúng cũng là gián tiếp giết hại chính mình. Bản đồ hòa bình hiện ra trên mỗi trang thực đơn, hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của công lý. Công lý không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, hay giữa muôn loài. Nếu thần công lý không thể phân minh, e là bà sẽ trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất. Và đêm nay vẫn tồn tại những tội ác không hình dung nổi ở những nhà tù Guantanamo, những lò mổ đó. Hãy tin tôi, nếu những lò mổ có tường bằng kính, chúng ta sẽ không phải ở đây tổ chức cuộc tranh luận này. Tôi tin là ta có thể tạo ra một thế giới mới. Giữa đêm tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mẹ trái đất. Hãy chung tay đưa động vật ra khỏi thực đơn và khỏi những địa ngục tra tấn này. Hãy ủng hộ cho những đứa con của mẹ trái đất không thể lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Cảm ơn các vị. Nếu những lò mổ có tường bằng kính, chúng ta sẽ không phải ở đây tổ chức cuộc tranh luận này.